278 Tỳ Đà Dạ Xà. Dịch: Đại Minh Chúa Tạng. Kệ: Đại Minh Chúa Tạng diệu năng lường, chánh giác quài đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: Chú Tạng Đại Minh diệu khó lường, chánh giác quài đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn các tường. Giảng giải: Tỳ Đà Dạ Xà, đây là hội thứ ba của chú Lăng Nghiêm, câu thứ 278. Đoạn chú này là pháp hàng phục, một thứ pháp hàng phục thiên ma chế các ngoại đạo, cho nên không thể tùy tiện đem ra thử nghiệm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Di, Kê Ra Dạ Di. Phía sau đoạn câu này phải tụng lại nhiều lần. Đây là dùng quay đức tam bảo Phật Pháp Tăng để hàng phục thiên ma ngoại đạo, lỵ mị vọng lượng, sơn yêu thủy quái, hàng phục những loại tà quỷ, ma con, ma cháu không chánh đáng này. Tỳ Đà tức cũng là Phật Đà. Phật Đà dịch là giác giả. Giác giả tức là ba giác viên, dạng đức đầy. Ba giác tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là gì? Tự giác là chỉ hàng nhị thừa, phàm phu thì không giác. Nhị thừa chỉ là tự giác mà chẳng giác tha, cho nên trình độ của hàng nhị thừa vẫn chưa đủ. Bồ Tát Đại Thừa mới được tự giác, giác tha, nhưng chưa được giác mãn. Chỉ có Phật tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn. Tự giác, giác tha, giác hạnh đều viên mãn, cho nên thành Phật dạng đức cũng đầy đủ. Tỳ Đà Dạ Xà dịch ra là quay đức, là dịch ra là tối thắng. Câu chú này còn là chú Đại Minh Đại Quang Minh Tạng, Đại Minh Chú Tạng. Một khi tụng chú này thì quang minh chiếu khắp, cho nên bài kệ nói: Đại Minh Chú Tạng diệu khó lường, chánh giác quay đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn các tường. Khi bạn niệm Đại Minh Chú này thì 3000 đại thiên thế giới đều phóng đại quang minh, cho nên chỗ diệu của câu chú này bạn không cách chi biết được bao nhiêu, cho nên gọi là diệu khó lường. Tỳ Đà dịch ra là Phật Đà. Phật Đà tức là chánh giác, cho nên nói chánh giác quay đức. Dạ Xà dịch ra là quay đức, là dịch ra là tối thắng. Câu chú này là Phật bảo, Phật bảo thường trụ, cho nên nói biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp. Quang minh của Phật Tỳ Lô Giá Na cũng là biến nhất thiết xứ khắp tất cả mọi nơi, quang minh chiếu khắp. Phật bảo thường trụ tại thế gian thì sẽ đặc biệt các tường. Sân Đà Dạ Di tức là nói pháp bảo, còn câu phía sau là Kê Ra Dạ Di là tăng bảo, tức là Phật Pháp Tăng tam bảo quay đức gia bị. Cho nên tất cả bàn môn tả đạo đều bị nhiếp phục, hàng phục. Đoạn chú này là pháp hàng phục. Đến câu cuối cùng, Kê Ra Dạ Di, Ra Xoa Dõng, Bà Già Phạm, Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa. Đây đều là pháp hàng phục. 279 Sân Đà Dạ Di, dịch: Chém kẻ tội nương chú. Kệ: Y phụ tội giả, trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên qua pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là, kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. Giảng giải, câu chú Sân Đà Dạ Di này là câu thứ 279 trong hội thứ ba. Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con nay trước niệm nghĩa đệ nhất, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. Kẻ tội nương tựa trong pháp hàng phục này, tức là một số người nói đến quỷ trong thân, quỷ này ở trong thân người, bạn nhìn chẳng thấy chúng. Con mắt thịt của phàm phu nhìn chẳng thấy con quỷ này, nhưng chúng nương thân người nói chuyện được. Bạn thấy trên báo chí mấy ngày trước đây, nói tại Anh Quốc có một minh tinh hài chết, vợ của anh ta thông qua một người đồng cốt, nói chuyện với chồng cô ta, nói nhiều tiếng đồng hồ. Nội dung nói chuyện người khác không biết được, lúc ông ta còn sống, chỉ có hai người họ biết thôi. Những lời đó anh ta đều nói cho vợ anh ta biết. Đây tức là lời Quảng Đông gọi là quỷ trong thân. Nếu chiếu theo lời văn thì nói kẻ tội nương tựa. Kẻ tội nương tựa tức là quỷ trong thân. Quỷ ở trong thân, bạn nhìn chẳng thấy chúng. Bạn có thể nghe chúng nói chuyện, nhưng có khi chúng chẳng giữ quy củ, nói bậy, nói bạ. Câu chú này là hàng phục những quỷ, kẻ tội nương tựa. Làm thế nào để hàng phục? Chém tinh thần của quỷ, quỷ cũng có tinh thần của quỷ, đều bị tiêu diệt hết. Bạn thường niệm câu chú này, niệm càng nhiều thì đạo lực của quỷ sẽ càng giảm. Bị giảm bớt sức lực rồi, thì dần dần sức lực của chúng sẽ không còn nữa, sẽ bị hàng phục. Chúng phải cúi đầu đảnh lễ, nghe sự sai bảo. Đây là kẻ tội nương tựa chém tinh thần. Tâm pháp như ý bảo luân dương. Đây thuộc về tâm chú như ý bảo luân dương. Tâm chú này thuộc về pháp bảo. Tâm pháp dương, tâm chú pháp dương này là tâm chú như ý bảo luân dương. Khi bạn niệm lên thì kẻ tội nương tựa chịu không được. Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa. Đây tức cũng là nói, hiện tại con quy mạng đảnh lễ đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa tánh, tức là quy y pháp này, đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa tánh đều là pháp. Con quy y pháp, trước hết con phải niệm đệ nhất nghĩa pháp này. Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. Liên hoa này thuộc về pháp bộ. Ngày đêm tu, ngày đêm đều vận hành không dứt. Để chuyển pháp này, lúc nào cũng đều chuyển bánh xe pháp. Ngày đêm đều vận chuyển không ngừng, chuyển đại pháp luân. Câu chú này các vị phải chú ý, đừng tùy tiện niệm. Đây là pháp hàng phục. Chúng ta, người tu đạo tốt nhất là ít dùng pháp hàng phục. Lúc tôi còn ở tại Đông Bắc Trung Quốc, lúc đó tôi còn trẻ, thích tranh cường háo thắng. Tôi không đấu với họ. Khi họ đấu với tôi, thì tôi đều không đấu lại với họ. Ai mắng tôi thì cứ mắng, đánh tôi thì cứ đánh, tôi cũng chẳng đánh họ. Nhưng khi tôi gặp lũ yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ, xà thần, thì tôi muốn đấu với chúng, muốn dùng pháp mà mình hiểu được đấu với chúng. Tôi nói cho các bạn biết, tôi đã từng đấu với lũ quái vật ở trong nước trải qua 3 tuần lễ, cũng không ngủ, cũng không ăn uống, đấu với chúng cả ngày lẫn đêm, mới hàng phục được tất cả lũ yêu ma quỷ quái đó. Cho nên chẳng dễ gì. Bây giờ tôi dạy các vị, hy vọng các vị đừng tranh cường háo thắng, đừng đấu với chúng. Nghĩa là, đối với lũ yêu ma quỷ quái, để dùng pháp tiêu tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu để thuyết phục chúng, đừng đấu với chúng. Một khi đấu với nhau thì sẽ kết quán thù. Lúc tôi từ Thiên Tân đến Thượng Hải, lúc thuyền ở trên biển, thuyền cứ quay vòng vòng, quay tới quay lui, quay qua quay lại tới mười mấy ngày cũng không đi. Tại sao vậy? Là vì quái vật ở trong biển muốn làm lật thuyền, chìm thuyền để giết chết tôi. Tình hình lúc đó rất là nguy hiểm, cho nên từ đó về sau tôi không màng đến những việc như vậy nữa, không lo nữa. Những sự việc như vậy trên thế gian này rất là nhiều. Những việc đó bây giờ kể lại thật là hãi hùng, khiến cho mọi người kinh sợ. Chuyện mà tôi kể cho các vị nghe đều là sự thật. Đây là kinh nghiệm của tôi, bản thân tôi đã từng trải qua. Các vị đừng học pháp hàng phục này. Bất quá biết được cũng tốt, đến khi cần thì mới sử dụng, lúc không cần thì đừng dùng pháp này. 280. Kê ra dạ di. Kệ: đồng chân nhập đạo pháp dương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: pháp dương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. Giảng giải: câu chú này là nói về tăng bảo, là chỉ A-la-hán chứng quả, mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng. Pháp dương tử đồng chân nhập đạo. Đồng chân tức cũng là đồng nam, đồng nữ chưa kết hôn, chưa trải qua pháp nhiễm ô, tức cũng là bổn lai pháp khí không thọ qua sự phá hoại, còn đầy đủ cơ sở hoàn chỉnh, chưa thọ qua tơ hào tổn hại nào. Đồng chân nhập đạo, vọng tưởng bớt một chút, giống như Bồ Tát Vi Đà phát nguyện: đời đời kiếp kiếp đồng chân nhập đạo. Long nữ cũng là đồng nữ nhập đạo, làm pháp dương tử. Bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, tụng câu chú này tức là bắt giữ dạ xoa dương. Vì chúng không giữ quy củ, cho nên bắt giữ dạ xoa dương lại để trừng phạt chúng. Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm. Đây là giải thích nghĩa của câu chú này. Nhị lợi tức là tự lợi, lợi tha, là dịch ra là: thiện hiện tất cả luật nghi oai đức, linh cảm của hiện nghiệm thần chú, tinh tấn quy y chúng tăng già. Con lúc nào cũng đều phải siêng tinh tấn, trước hết phải quy y chúng tăng già, tức là quy y tăng bảo. Cho nên nói: quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Ý nghĩa của câu chú này là quy y mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng, nương tựa đại oai thần lực của hiền thánh tăng để hàng phục tất cả bàn môn ngoại đạo. 281. Ba rị bạc ra giả ca. Dịch: có ba thần tướng áp lãnh 28 vạn quân chúng. Kệ: độ vô cực hạng bỉ ngạn đăng, tam đại thần tướng lĩnh đại binh, chư sự cứu kính thâm bát nhã, tánh thanh tịnh nhãn bất động trung. Nghĩa là: qua đến bờ kia không giới hạn, ba đại thần tướng lãnh đại binh, các việc rốt ráo bát nhã sâu, tánh mắt thanh tịnh trong bất động. Giảng giải: qua đến bờ kia không giới hạn, sở độ chúng sinh chẳng có hạn lượng, nhiều vô cực không có giới hạn, khiến cho nhiều chúng sinh đó đều lên được bờ bên kia. Câu chú ba rị ba la mật tức nghĩa cũng là đến bờ kia. Ba đại thần tướng lãnh đại binh, ba vị đại thần tướng lãnh 28 vạn đại binh đại tướng đến chỗ hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo. Cho nên nói ba đại thần tướng lãnh đại binh. Các việc rốt ráo bát nhã sâu, bất cứ việc gì cũng đều làm tốt, đắc được rốt ráo. Cũng như trong Tâm Kinh có nói, khi thực hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách, sinh ra Bát Nhã, sinh ra trí huệ. Tánh mắt thanh tịnh trong bất động. Câu chú này dịch ra là tánh thanh tịnh, mắt thanh tịnh. Phật thường thường ở trong cảnh giới như như bất động, rõ ràng sáng suốt, tùy duyên mà không đổi, không đổi mà tùy duyên. Tỉnh chẳng ngại động, động chẳng ngại tỉnh. Trong tỉnh cũng là động, trong động cũng là tỉnh. Động tỉnh là một, động tỉnh chẳng hai, chẳng động chẳng tỉnh, cũng động cũng tỉnh. Cảnh giới này tức là trung đạo liễu nghĩa. Câu chú bao hàm nghĩa lý rất rộng, hiện tại chỉ nói lược, nói đơn giản mà thôi. 282. Hất rị đởm. Kệ: Tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thực giác linh minh, tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Giảng giải: câu chú này dịch là thành tâm. Dưới có tâm phàm phu, có tâm thánh nhân. Tâm phàm phu là tâm cục thịt, là tâm mà một số người biết đó là tâm thịt. Tâm của thánh nhân là tâm bồ đề, tâm đạo, tâm kiên cố, tâm kiên thực, chẳng giống như tri giác của phàm phu vượt qua kiến giải của phàm phu. Tâm của phàm phu thuộc về sắc pháp, tâm của thánh nhân thuộc về tâm pháp. Cho nên nói tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông. Tâm pháp là chỉ tâm thức, sắc pháp thì có 11 thứ, nhưng phàm phu chẳng có tâm kiên thực của thánh nhân. Tâm phàm phu đều là vô thường hay biến đổi, tâm thánh nhân là kiên thực không biến đổi. Nhưng thánh nhân đồng thời cũng có đủ tâm phàm phu. Phàm phu thì chỉ có tâm cục thịt, chẳng có tâm kiên thực. Cho nên nói cục thịt kiên thực giác linh minh. Giác linh minh tức là trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể, linh minh giác tánh. Thường trụ chân tâm này tức cũng là bản tánh của chúng ta, tánh tịnh minh thể. Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa. Ba tạng Như Lai tức là không Như Lai tạng, bất không Như Lai tạng, không bất không Như Lai tạng. Tâm Như Lai tạng, đợi khi giảng đến hội thứ tư thì sẽ giảng tới, cũng là đệ nhất nghĩa tánh, đệ nhất nghĩa không. Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Quang minh của Phật là chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Tất cả pháp đều là viên dung vô ngại. Dạng pháp đều không, dạng pháp đều có, dạng pháp cũng chẳng không, chẳng có. Nếu minh bạch thì bạn nói như thế nào cũng đều đúng. Nếu không minh bạch thì bất cứ nói như thế nào cũng đều không đúng. Cho nên Phật pháp diệu là diệu chỗ này. Bạn không cần nghe người khác nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp chỉ nói một nửa, còn một nửa không nói, nửa đó đợi họ đến nói. Kỳ thật đây tức là chê bai Phật, nói Phật không viên mãn. Như vậy tri kiến có vấn đề, đầu não của họ có thể bị ảnh hưởng thần não không rõ ràng, dùng thần não dùng chẳng đúng mà bị tẩu quả nhập ma. Chú ý, những câu lặp lại Hòa Thượng Tuyên Hóa chỉ giảng một lần thôi. 283. Tỳ Đà Dạ Xà, giống câu 278. Kệ: Đại Minh Chú Tạng Diệu Năng Lường, Chánh Giác Quai Đức Tối Thắng Dương, Biến Nhất Thiết Xứ Quang Phổ Chiếu, Phật Bảo Thường Trụ Vĩnh Cát Tường. Nghĩa là: Chú Tạng Đại Minh Diệu Khó Lường, Chánh Giác Quai Đức Tối Thắng Dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn các tường. 284. Sân Đà Dạ Di giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 285. Kê ra dạ di giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp dương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: pháp dương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 286. Trà diễn ni dịch: chúng quỷ hồ mị. Kệ: Tịnh cấu thanh lương phổ tồi khô, hồ mị nhiệt não năng điều phục, tà ma quỷ sùng quy chánh giáo, hộ trì Phật pháp triển hồng đồ. Nghĩa là: sạch dơ mát mẻ khắp diệt hết, hồ mị nhiệt não điều phục được, tà ma quỷ quái quy chánh giáo, hộ trì Phật pháp càng phát triển. Giảng giải: về sau những câu Tỳ Đà Dạ Xà đã giảng rồi thì không giảng lại nữa, có thể y chiếu theo lời giảng giải ở trước. Câu chú này hàng phục được chúng quỷ hồ mị. Hồ tức là hồ ly, mị tức là quỷ mị. Sạch dơ mát mẻ khắp diệt hết. Sạch dơ tức là khử sạch hết tất cả pháp nhiễm ô. Mát mẻ tức là hóa giải hết tất cả nhiệt não nóng bức. Khắp diệt hết tức là hàng phục được hết, đều phải giữ quy củ. Hồ mị nhiệt não đều phục được. Những hồ ly và quỷ mị này thường thường gây phiền não cho con người, vốn chẳng có phiền não mà chúng bèn tạo ra phiền não. Các bạn nếu ai thích vô sự mà sinh ra thị phi thì tức là hồ mị. Chẳng phải nói thật có hồ mị đến thì mới là hồ mị. Nếu ai cứ tạo ra phiền não, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu khắp nơi chẳng có phiền não thì bạn cảm thấy không an lạc. Đó tức là tâm mê hồ mị. Hồ mị này thường thường gây nhiệt não nóng bức cho con người, tóm lại khiến cho người không được bình an. Hồ mị này có bổn sự rất lớn. Chúng có một thứ tà thuật, có thể đoạt lấy tri giác của con người, khiến cho bạn giống như ngủ, bị chúng đến chi phối. Tại sao chúng có bổn sự này? Vì con người của bạn có tà tri tà kiến, chẳng có chánh tri chánh kiến, cho nên tà ma mới có thể nhập vào thân. Một khi nhập vào thân rồi thì sẽ phát cuồng, bị thần kinh, ăn nói bậy bạ, tinh thần không bình thường. Câu chú này hay hàng phục hồ mị nhiệt não này. Tà ma quỷ quái quy chánh giáo. Tà tức là không chánh đáng, chẳng thấy được ánh sáng, chẳng thấy được quang minh, cứ ở chỗ tối tăm. Ma thì chuyên môn phá hoại quy củ, chẳng giữ quy củ. Quỷ tức là như đã giảng nói ở trên, có rất nhiều loại quỷ. Nhiều loại quỷ này chuyên môn chướng ngại người, cho nên con người có lúc có đủ thứ bệnh đau, đủ thứ ma chướng. Quỷ ở trên đã từng giảng nói qua, có quỷ lớn, quỷ nhỏ, quỷ già, quỷ trẻ, vân vân, đủ thứ quỷ. Hộ trì Phật pháp càng phát triển. Nếu bạn tụng trì câu chú này thì chúng sẽ dần dần quy y Tam Bảo, học tập chánh giáo, sau đó trở lại hộ trì Phật pháp, triển khai đại hy vọng ý muốn, đại hồng đồ của chúng. 287. Hất rị đởm giống câu 282. Kệ: Tâm pháp, sắc pháp, phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là: tâm pháp, sắc pháp, phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 288. Tỳ đà dạ xà, giống câu 278. Kệ: Đại minh chú tạng diệu năng lường, chánh giác quay đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác quay đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 289. Sân đà dạ di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con này trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 290. Kê ra dạ di, giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp dương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: pháp dương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 291. Mahabhát du bát đát dạ, dịch: chúng trời đại tự tại. Kệ: Đại thừa năng thắng đa thành tựu, thanh tịnh phạm chúng tự tại thiên, chánh giác giáo hóa ly chư khổ, phá trừ chấp trước chứng kim tiên. Nghĩa là: đại thừa năng thắng nhiều thành tựu, trời tự tại phạm chúng thanh tịnh, chánh giác giáo hóa lìa các khổ, phá trừ chấp trước chứng quả Phật. Giảng giải: Maha dịch ra là đại thừa, Bát Du dịch là năng thắng hoặc nhiều thành tựu, Bát Đát Dạ dịch là chánh giác, cho nên câu kệ nói: đại thừa năng thắng nhiều thành tựu. Đại thừa là đối với tiểu thừa mà nói đại. Đức Phật nói pháp trước hết nói kinh A Hàm Ba Tạng Giáo, còn gọi là Tạng Giáo. Sau đó nói kinh Phương Đẳng, gọi là Thông Giáo. Thông trước thông sau, tiểu thừa thông phía trước, đại thừa lại thông phía sau, cho nên gọi là Thông Giáo Bộ Phương Đẳng. Nói xong bộ Phương Đẳng lại nói Bát Nhã. Bát Nhã còn gọi là biệt giáo, biệt trước biệt sau, cũng chẳng giống ở phía trước, cũng chẳng giống ở phía sau, rất đặc biệt. Biệt giáo này là cửa đầu tiên của đại thừa, bắt đầu của đại thừa. Cuối cùng nói viên giáo. Viên giáo là nghĩa rốt ráo của đại thừa. Đạo lý mà Phật muốn nói đều đã nói ra, bao hàm một đời của Phật đều đã nói ra. Viên giáo này tức là viên mãn, một thứ pháp môn viên dung vô ngại. Đại thừa tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, tương lai làm Phật. Đại thừa hơn hẳn tất cả quả A-la-hán và tất cả ngoại đạo khác, nhiều thành tựu. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, cho nên Bồ Tát làm chân tử của Phật, trưởng tử của Phật. Trời tự tại phạm chúng thanh tịnh. Câu chú này nói về thiên chúng của trời đại tự tại. Các vị đều biết, đại tự tại thiên dương có ba mắt tám tay, rất là tự tại. Chánh giác giáo hóa lìa các khổ. Phật giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Phá trừ chấp trước chứng quả Phật. Nếu phá trừ được sự chấp trước, thì sẽ chứng được thân kim cang bất hoại. Kim tiên tức cũng là danh hiệu của Phật. Chúng ta chúng sinh tại sao chẳng thành Phật? Vì có sự chấp trước. Cho nên Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng quả. Nếu quét sạch hết vọng tưởng chấp trước thì sẽ thành Phật. Sở dĩ Phật giáo vĩ đại là vì mọi người đều có thể thành Phật, chẳng phải là một thứ chủ nghĩa cực quyền. Chỉ có Phật mới thành Phật, còn những người khác thì không thể thành Phật. Chúng ta, mọi người đều có thể thành Phật, cho nên mọi người đều nên y chiếu Phật Pháp tu hành để thành Phật Đạo.